This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Thanh Hùng, Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Riêng Hoàng Tính, Hoàng Tính xin được chào anh Thanh Hùng trở lại trong chương trình ngày hôm nay.
Xin chào Hoàng Tính, xin chào các thính giả.
Anh khỏe không?
Cảm ơn Tính, hôm nay thì mình cũng... cũng khỏe.
Cà phê cà pháo rồi phải không?
Cà phê cà pháo rồi.
Ngày hôm nay thưa quý vị, anh em chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị một cái đề mục mà nếu mà chúng ta nghe đến thì bảo đảm là quý vị cũng sẽ rất là thích này thưa quý vị. Cũng nói về nước Việt Nam, cũng nói về những cái ngày xa xưa của ông bà tổ tiên của chúng ta. Như quý vị cũng đã biết, nước Việt Nam của chúng ta cũng trải qua rất là nhiều, hay nói đúng hơn đó là vô số những thời kỳ lịch sử gắn với các giai đoạn phát triển cụ thể về cái bản sắc văn hóa, thưa quý vị, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán đặc biệt chúng tôi xin được nói đến, đó là cái trang phục của người Việt mà trong suốt thời kỳ từ xa xưa cho đến nay, chắc chắn là mỗi miền, mỗi vùng đều có những cái loại trang phục khác nhau lắm. Và đặc biệt nhất là giới phụ nữ, thì phụ nữ mà bao giờ cũng vậy hết trơn, cũng đều có một cái làm đẹp về những cái trang điểm, những trang phục của họ thì rất là tạo ra cho chúng ta có rất là nhiều những cái điều mà chúng ta phải nghiền ngẫm và nhìn ngắm. Và trang phục Việt Nam cũng vậy, thưa quý vị. Trang phục Việt Nam hay còn gọi một cách khác đó là cái y phục Việt Nam, hoặc là người ta còn gọi một cách khác đó là cái phục sức của cái người Việt Nam, là một cái tên gọi mà chúng ta cho một cái gọi chung trong cái lối ăn mặc của cái quần áo của người Việt Nam của chúng ta. Và bây giờ chúng tôi xin được nói, được gửi đến cho quý vị về cái lịch sử của trang phục Việt Nam. Xin mời quý vị.
Thưa quý thính giả, chúng ta đi ngược lại lịch sử của người Việt Nam. Khi nói về trang phục hay là quần áo, trước thời Bắc thuộc thì có sách ghi là người Việt mặc áo cài bên trái, nhưng hình dạng thì không rõ. Kể từ thời tự chủ thế kỷ thứ 10 trở đi thì áo của người Việt đại thể là có 3 loại, căn cứ theo cách cắt cổ áo. Cái thứ nhất là áo giao lãnh, tức là phía trước cổ là vạt bên trái buộc chéo sang hông bên phải. Cách thứ hai là áo trực lĩnh, phía trước cổ để buông thõng thành hai vạt song song. Cách thứ ba là áo viên lĩnh hay là bàn lĩnh, cổ áo cắt tròn ép sát vòng cổ cài bên phải. Ba loại áo này cùng có mặt nhưng khác nhau ở mức phổ biến trong dân gian tùy theo từng thời kỳ. Đàn bà còn dùng yếm, một mảnh vải vuông che phần ngực, một góc thì cắt lẹm đi rồi đính hai dải vải buộc đằng sau gáy, hai góc trái và phải cũng đính hai dải vải gọi là dải yếm, dài đủ để quành ra sau lưng rồi buộc lại ở trước ngực. Khi ở nhà làm việc, người đàn bà có khi chỉ mặc cái yếm mà thôi, nhưng khi ra ngoài giao tiếp thì mới mặc thêm áo bên ngoài. Ở phía dưới bụng thì ngày xưa đàn ông thì đóng khố, đàn bà thì mặc váy. Khố là gì? Khố là mảnh vải hẹp mà dài. Người mặc quấn quanh bụng vài vòng rồi chèn từ phía trước bẹn ra sau cài chặt lại. Sử tích Chữ Đồng Tử từ thời vua Hùng Vương đã nhắc tới việc trang phục dùng khố. Quần thì có lẽ sau khi người Việt tiếp xúc với văn hóa Trung Hoa thì mới có lệ mặc quần.
Sau đó đến thời Lý thời Trần, thưa quý vị, vào thời Lý thời Trần thì người Việt cũng giúp chúng ta mặc một cái loại áo dài, mà áo dài này người ta gọi là áo dài cổ tròn, tức là áo dài viên lĩnh, thưa quý vị. Nó có bốn cái vạt, từ bụng xuống thì người đàn bà mặc cái váy, còn người đàn ông từ bụng xuống thì mặc cái quần, hay hoặc là chỉ đóng cái khố ở dưới cái vạt áo, thưa quý vị. Áo ma dài quá cái đầu gối, không có cài khuy mà buộc vạt ở bên phải. Sứ giả Triệu Nhữ Thích đã bình luận rằng là cái lối ăn mặc của người Việt thời bấy giờ là khoảng thời năm 1125 không khác gì người Tống là mấy, thưa quý vị.
Thưa quý vị, đến sang thời Lê. Sang thời nhà Lê thì áo giao lãnh phổ biến hơn, dùng làm thường phục trong dân gian. Màu sắc áo cũng đã thành lệ. Đàn ông thì thường dùng áo màu xanh, khi có việc trọng đại thì dùng màu đen, màu thẫm. Người làm ruộng thì dùng màu nâu. Bông vải là hàng chính. Chỉ những người sang trọng thì mới dùng hàng tơ lụa. Còn quần thì có hai, màu trắng và màu nâu. Họa hoàng lắm thì những người giàu có hay già cả thì mới dùng quần màu đỏ. Căn cứ theo minh họa trong sách Vạn Quốc Nhân Vật Chi Đồ của Nhật Bản soạn năm 1645 thì vẽ người đàn bà đội nón rộng, để tóc dài, mặc váy ở dưới, phía trên mặc thứ áo trông như là áo giao lĩnh buông thõng hai vạt. Còn đàn ông thì búi tóc, mặc một loại rộng cài bên phải. Thời Trịnh Nguyễn phân tranh ở thế kỷ thứ 18, chúa Nguyễn Võ Vương ở đàng trong có sắc quy định y phục trong nam, nhất là lối ăn mặc của phụ nữ, bỏ váy mà mặc quần, còn áo thì cài khuy, bỏ lối thất vạt đi. Còn đằng ngoài thuộc chúa Trịnh thì vẫn giữ áo tứ thân buộc vạt. Có nhiều nhà nghiên cứu cho rằng áo tứ thân có thể đã ra đời từ thế kỷ thứ 12. Áo tứ thân dạng tương đồng với áo bối tử thời nhà Tống.
Và kính thưa quý vị, sau đó thì đến thời Nguyễn. Trong thời Nguyễn thì người Nam, cả hai miền, miền Nam, miền Bắc cũng đã quen mặc áo dài rồi. Áo dài là một cái loại áo viên lĩnh cổ đứng, được may bằng 5 cái khổ vải. Thân áo dài thì dài quá cái đầu gối, thưa quý vị, cái tay áo thì nó hơi hẹp hẹp một chút. Đàn bà từ Hoành Sơn vào trong Nam cũng mặc áo dài, nhưng mà khác áo của người đàn ông chút ít, với cái thân áo được may dài hơn. Cái gấu áo dài quá cái bắp chân, ở phía dưới thì mặc quần. Đàn bà từ Hà Tĩnh trở ra thì vẫn mặc cái áo gọi là cái áo tứ thân. Áo tứ thân là một cái áo giao lĩnh xẻ trước ngực và mặc váy, thưa quý vị. Lễ phục thì còn vẫn dùng cái áo giao lãnh buộc chéo, nhưng mà khoác ra bên ngoài cùng khi hành lễ, gọi là áo thụng hay hoặc là bổ phục. Áo trực lĩnh tức là áo mà xẻ trước ngực, thưa quý vị, với cái tay áo thiệt là rộng, thì là một cái loại lễ phục khoác ra ngoài của người nữ giới quyền quý trong cái chốn cung đình, được gọi là áo mệnh phụ. Ngoài ra, ngoài cái áo viên lĩnh thì không có một cái cổ đứng gọi là cái áo bào. Áo bào dùng làm lễ phục của các quan đại thần, vương tôn. Rồi sau đó đến thế kỷ thứ 19, thường phục của người Việt đại để thì mặc một cái loại áo ngắn được cài giữa ngực. Người miền Bắc thì gọi là áo cánh. Người miền Nam dùng cái loại áo tương tự nhưng mà dài hơn và xẻ ở hai bên hông, gọi là áo bà ba. Áo cánh thì không xẻ bên hông. Phía dưới thì đàn ông mặc quần lá tọa. Quần này may sâu đủng lắm, để có thể kéo cái cặp quần lên cao hay hoặc là xuống thấp, để cho cái ống quần nó dài hay ngắn thì tùy ý. Cặp quần buông lòa xòa, buộc bằng một cái thắt lưng ở bụng. Đàn bà miền Bắc thì mặc váy, buộc cái thắt lưng và có một cái ruột tượng. Còn miền Nam thì mặc quần, thưa quý vị. Đàn bà ở nhà có khi chỉ mặc yếm thôi. Ra ngoài thì thêm cái áo cánh, cái áo tứ thân hay hoặc là cái áo dài. Còn về màu sắc thì người dân quê làm ruộng, quần áo hay hoặc là nhuộm màu nâu hay hoặc là đen, Chỉ những khi mà nhàn nhã thì mới mặc màu trắng hoặc là màu tươi như là màu yếm, màu hồng hoặc màu đào thưa quý vị.
Thưa quý vị, thì tới sang cái phần khăn và tóc.
Yeah.
Thời Lý Trần, đàn ông đàn bà đều để tóc ngắn, đầu trần. Đàn bà để tóc dài hơn đàn ông độ một tấc. Thì thời Lê Trung Hưng lại để tóc dài, xõa ra sau lưng. Quấn tóc hoặc búi tóc được coi là kém sang trọng. Nhưng đến thời nhà Nguyễn thì đàn ông thường búi tóc. Nhiều người tóc thì búi to được cho là đẹp. Đàn bà phía Nam sông Danh cũng búi tóc, còn đàn bà phía Bắc thì cuộn tóc vào trong khăn rồi quấn thành một vòng quanh đầu. Hình dáng búi to thông tục gọi là búi to cổ hành hay gọi là búi to cổ kiệu. Về phục sức trên đầu thì người Việt dùng khăn. Thời Lý đàn ông dùng khăn vấn quấn đỉnh đầu, nhưng khăn vấn nhỏ và che kín đỉnh đầu, chứ không có để lộ đỉnh đầu như thời Nguyễn. Thời Trần Lê thì không còn thấy người ta vấn khăn nữa. Người lớn tuổi, người quyền quý thì dùng một khổ vải vuông phủ lên tóc mà thôi. Vấn khăn như ta thấy ngày nay thì chỉ xuất hiện vào thời Nguyễn. Khăn là một mảnh vải gồm 12-13 vuông vải bằng nhiễu hay là lược, khâu lại thật dài, dùng quấn quanh đầu. Người đội khăn quấn 5 hay tới 7 vòng. Số lượng tượng trưng cho ngũ thường. Và số 7 là 7 vía của người đàn ông. Đội khăn có công dụng giữ búi tóc cho chặt, khỏi bung ra. Sau này sang thế kỷ thứ 20 thì để thêm tiện, người đàn ông khi mặc áo dài thì dùng khăn đóng sẵn, gọi là khăn đóng, không cần quấn nữa. Khăn đàn ông thì chỗ chân tóc trên trán á, có thể xếp thành dạng chữ nhất hay chữ nhân, với nếp trái đè lên nếp phải, tạo bằng hai vòng quấn đầu tiên. Đàn bà miền Bắc thì dùng khăn quấn bao lấy tóc rồi quấn vòng chung quanh đầu. Trong Nam chỉ búi tóc rồi trùm khăn. Người Việt còn dùng nhiều loại nón như nón lá, nón quai thao.
Quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Thanh Hùng Hòa Tính đang mời quý vị đến với phần trang phục của người Việt Nam ngày xa xưa. Tiếp theo chúng tôi xin được nói về cái nón lá. Nón lá thì rất là đa dạng, nón lá che nắng che mưa cho những cái người làm việc của ngày xưa ở thôn quê đồng ruộng Việt Nam. Nón tơi hoặc nón lá, đó cũng là một cái cách gọi một cái vật dụng để mà chúng ta có thể che đầu của những cái dân tộc sống ở vùng Á Đông từ lâu, lâu đời rồi. Nếu chúng ta để ý kỹ thì có những cái loại nón nó cũng tựa như nón lá có mặt ở một số các dân tộc, các nước ở vùng Đông Nam Á của chúng ta. Nón lá đều được chạm khắc trên cái trống đồng ngọc lũ của Việt Nam, trống đồng Đông Sơn hay hoặc là trên cái thạp đồng Đào Thịnh từ 2.500 cho đến 3.000 năm về trước đây. Người Việt cổ từ xưa cũng đã biết lấy lá để buộc lại làm một cái vật che mưa, che nắng. Ngày xưa, nón được sử dụng rất là rộng rãi và rất là phổ biến lắm. Chiếc nón lá có một cái lịch sử rất là lâu đời. Hình ảnh tiền thân của chiếc nón lá được chạm khắc trên cái trống đồng ngọc lử, thạp đồng Đào Thịnh bằng khoảng 2.500, 3.000 năm trước công nguyên. Thưa quý vị, từ xa xưa, nón lá thể hiện cũng như là hiện diện trong cái đời sống hàng ngày của người Việt Nam trong cái cuộc chiến đấu giữ nước, qua rất là nhiều những chuyện kể, những cái tiểu thuyết trải qua rất là nhiều những cái năm tháng khốc liệt như vậy, thì cái nghề chầm nón vẫn được duy trì cũng như là vẫn được tồn tại cho đến ngày hôm nay. Ở Huế, thưa quý vị, ở Huế hiện nay thì cũng có một số những cái làng mà người ta gọi là làng nghề chầm nón truyền thống, như là làng Đồng Di ở Phú Vang, Dạ Lê ở Hương Thủy, đặc biệt là cái làng nón Phủ Cam cũng ở ngoài Huế luôn. Thưa quý vị, đó là những cái làng nghề này đã tạo ra những cái sản phẩm rất là công phu, cũng là một trong những cái điểm thu hút những người khách du lịch đến đây. Thì thường thì thưa quý vị, cái nón thường được đan bằng các loại lá khác nhau, như là lá cọ nè, lá nón nè, lá buông nè, trạm bằng rơm, bằng tre, bằng lá cối, bằng lá hồ, bằng lá du quy, chuyên làm nón thưa quý vị, vân vân. Loại nón thì thường có một cái dây đeo làm bằng vải mềm hoặc là nhung lụa để mà giữ ở trên cổ thưa quý vị. Nón thường có một cái hình chóp nhọn hay cái hơi mạnh, hơi tù chút xíu, tuy nhiên nó vẫn có một số những cái loại nón nó rộng bản và làm phẳng cái đỉnh. Cái lá nón thì được xếp trên một cái khung gồm có các nang tre nhỏ uốn thành hình vòng cung và được ghim lại bằng cái sợi chỉ hay hoặc là một cái loại sợi tơ tằm để mà giữ cho nón với cái khung nó được bền, nó được chắc hơn thưa quý vị.
Thưa quý vị, về cách làm nón, nón làm bằng nhiều vật liệu khác nhau, nhưng chủ yếu là bằng lá nón. Chiếc nón được chuốt từng thanh tre mảnh, nhỏ và dẻo dai, rồi uốn thành vòng tròn có đường kính to nhỏ khác nhau, thành những cái vành nón. Vành nón to nhất có đường kính rộng khoảng 40cm. Cái tiếp theo nhỏ dần, có đến 16 cái vành. Cái nhỏ nhất tròn bằng đồng xu thôi. Tất cả được xếp tiếp nhau trên một cái khuôn hình chóp. Những chiếc lá nón này được lấy về từ rừng, đem phơi khô cho trắng, được xếp từng cái chồng khít lên nhau, cắt trong những cái túi ni lông cho nó đỡ bị móc. Sau đó thì sau khi đem ra làm nón, người phụ nữ thợ thủ công lấy từng chiếc lá làm cho nó phẳng, rồi lấy kéo cắt chéo đầu trên, lấy kim khâu chúng lại với nhau chừng 24-25 chiếc lá cho một lượt, sau đó mới xếp đều lên cái khuôn nón. Lá nón mỏng và cũng chống hư khi gặp mưa, cho nên các thợ thủ công nghĩ ra ngay tận dụng cái bẹ tre khô để làm lớp giữa hai lớp lá nón, làm cho nón vừa cứng lại vừa bền. Khâu đoạn rồi tiếp theo là thợ thủ công lấy dây cột chặt lá, rồi trải đều trên cái khuôn với cái khung nón, rồi họ mới bắt đầu khâu. Người thợ đặt lá trên sườn nón, rồi dùng dây cước và kim khâu để chầm nón thành hình chóp. Nón sau khi hình thành được quét một lớp dầu bóng để tăng độ bền và tính thẩm mỹ.
Quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói và anh em chúng tôi đang nói về cái nón lá thưa quý vị. Nón lá có nhiều loại như là nón ngựa hoặc là nón gò găng. Nón này được sản xuất ở Bình Định, được làm bằng lá dứa, thường dùng khi mà đội đầu để mà cưỡi ngựa. Rồi ngoài ra chúng ta thấy còn có một cái nón mà nón khoai thao mà người miền Bắc Việt Nam thường dùng khi mà đi lễ, đi hội, hay hoặc là nón bài thơ. Thường phải có thêm cái chữ lá sau cái chữ nón, tức là nón lá bài thơ. Ở Huế là một cái thứ nón lá trắng và mỏng, có lộng hình hoặc là một vài câu thơ. Tiếp theo chúng tôi thấy có cái nón dấu. Nón dấu là một cái nón có một cái chóp nhọn của cái lính thú của thời phong kiến. Ngoài ra chúng tôi thấy có một loại nón nữa, nón rơm. Nón làm bằng một cái cọng rơm ép cứng. Rồi nón cời. Nón cời là một cái nón xé te tua ở cái viền nón thưa quý vị. Tiếp theo chúng tôi thấy có cái nón ngọ, nón gõ. Nón gõ là một cái nón được làm bằng rơm ghép cho lính vào thời phong kiến. Và tiếp nữa đó là nón lá sen. Nón lá sen thì còn gọi là cái nón liên diệp. Rồi nón thúng. Nón thúng là một cái nón mà tròn bầu giống như là cái thúng vậy đó. Thành ngữ có một cái câu là nón thúng quài thao thưa quý vị. Nón khua. Nón khua là một cái nón của người hầu của các quan lại vào thời phong kiến xa xưa. Tiếp nữa chúng ta thấy có cái nón chảo. Nón chảo tức là một cái nón mo tròn ở trên đầu, như là cái chảo nó úp nay thì anh có ở bên Thái Lan thì họ vẫn còn dùng, thưa quý vị. Nhưng thông dụng vẫn là cái nón hình chóp, như quý vị thấy nó là cái nón lá của chúng ta, thưa quý vị.
À, thưa quý vị, về mặt công dụng thì như chúng ta đã biết, nón lá thì dùng để che nắng mưa, gắn liền với hình ảnh người nông dân ra đồng, thậm chí làm quạt khi trời nóng, đôi khi có thể múc nước rửa mặt nữa. Ngày nay nón lá cũng được xem là món quà đặc biệt cho du khách khi đến tham quan Việt Nam, một món đồ hết sức mộc mạc, giản dị nhưng đậm bản sắc dân tộc. Trong nghệ thuật, tiết mục múa nón của các cô gái với chiếc áo dài duyên dáng thể hiện nét dịu dàng, mềm mại, kín đáo của người phụ nữ Việt Nam đã nhiều lần xuất hiện và đều nhận được những tràng pháo tay tán thưởng của khán giả. Về cách bảo quản thì chúng ta chỉ cần quét lên mặt ngoài nón một lớp dầu bóng, tức là một loại chuyên dùng, hoặc bọc nón lại bằng một lớp ni lông trong suốt. Làm như vậy thì nón sẽ được bền hơn.
Đó là phần trình bày của cái nón lá Việt Nam trong cái chương trình nói về trang phục của người Việt Nam ngày xa xưa. Còn rất là nhiều những cái loại trang phục khác mà anh em của chúng tôi Thanh Hùng, Hoàng Tính sẽ được lần lượt gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lễ Quê Thói lần sau. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Cảm ơn anh Thanh Hùng đã hợp tác cùng Hoàng Tính để gửi đến cho quý vị đồng hương những cái nhắc nhở của ngày xa xưa của ông bà Việt Nam. Chúng ta mong rằng với những cái tài liệu này chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu thêm về cái văn hóa, về cái những điều mà trân quý lắm. Nếu mà chúng ta không nhắc lại thì chắc chắn là chúng ta sẽ mai một, chúng ta sẽ quên, phải không anh Thanh Hùng?
Dạ đúng rồi anh. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này.